tình. Những ai thắng được quang vinh muôn đời, được gặp Phật trong đời là khó, được làm người càng khó muôn phần. Chớ làm điều ác dối gian, năng hành thiện nghiệp vô vàn tình thanh. Quả niết bàn vô sanh tối thượng, hạnh nhẫn nhục là hạnh tối cao. Lời chư Phật dạy thuở nào, siêng tu thiền định tiêu hao dục trần, vì sợ hãi quỳ ngưỡng quỳ thần, sao sánh bằng nương tựa đấng chi.
Chân lý, Pada tức là kệ, là câu là phân khúc. Nói một nghĩa khác cũng có nhiều người dịch rằng cái từ pada có nghĩa là bước chân, một nghĩa khác của từ Bali. Và chữ Dhamma là chân lý hay là chánh pháp. Thì nếu mà chúng ta học cái kinh Pháp Cú cũng được nghĩa là chúng ta đi theo cái dấu chân của chánh pháp, hoặc chúng ta cái bước chân mà chúng ta đi theo chân lý, bước chân chúng ta đi theo chân lý. Đồng nghĩa là học kinh Pháp Cú là để mình hiểu một số trực tiếp các cái sinh hoạt đời sống và những cái hình ảnh của tăng đoàn ngày xưa xuất hiện. Và trong những hình ảnh tăng đoàn ngày xưa xuất hiện để mình có thể là ứng dụng và so sánh về những cái phần nhân và quả mà chúng ta đang đối diện với hiện tại. Cho nên kinh Pháp Cú cũng là một trong những bản kinh được lưu thông rất là rộng rãi ở những cái nước Nam Tạng, là những cái nước mà Phật giáo nguyên thủy. Bởi vì các vị giảng sư hay là các vị của Theravada ở nguyên thủy, hay mình gọi là Phật giáo tiểu thừa đó, thì đa phần họ hay trích những cái phần thực hành hoặc là những cái lời giảng trong kinh Pháp Cú, kể cả những cái ngày cúng trai tăng hay là ngày kia, họ chứng minh ở trong kinh Pháp Cú là Đức Phật đã dạy như vậy. Và họ hình dung lại trong một cái mẫu chuyện của quá khứ nó đã xảy ra như vậy, và cái công đức của người cúng dường sẽ đạt được những điều đó nếu mình có một cái niềm tin hay là mình có một cái sự thực hiện trong sáng trong thiện pháp. Cái phẩm Phật Đà mà chúng ta học từ hôm mùng có phẩm một hay là có phẩm kéo dài cho đến ngày nay, trong đó những cái liên hệ tới cái câu mà sắp cuối á, thì chúng ta sẽ có câu vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng bồ học và vui thay tứ chúng đồng tu. Cũng đồng nghĩa là trong đó Đức Phật giới thiệu về cái tiến trình của cái phẩm Phật Đà này. Có một vài nơi giới thiệu chúng ta biết rằng có những người họ đến với cái giáo lý Đức Phật bằng cái niềm tin, và kể cả trong phẩm này cũng có những câu chuyện thể hiện về thần thông mà chúng ta vừa nói qua, kể cả một kiện liên đồ chẳng hạn vậy. Nhưng mà thần thông được trình bày trong đây không phải là cái mục đích tối thượng của cái người học Phật, mà mục đích tối thượng của đạo Phật hay là giáo lý Đức Phật hay là giải thoát giác ngộ. Còn khi mà chúng ta đạt được những cái phần tâm hành hay là những cái phần tu tập của chúng ta đạt được những đỉnh cao rồi đó, thì tự nhiên những cái đó nó thông và do đó nó thể hiện được. Chứ hạn khi nào mà cái tâm các Phật tử thật là thanh tịnh, nên mình ngồi đây mà nó thanh tịnh, nó giống như là một cái máy mà định vị, hay là cái máy chứ hạn bây giờ mình nói là một cái máy quay phim vậy, nó hoàn toàn nó yên lặng vậy đó. Thì khi mà những cái gì động đi đến hoặc là ai khởi động đến thì mình sẽ biết được. Cái đó ngày xưa người ta gọi là tha tâm thông. Cho nên nếu lúc nào mà các vị muốn biết được ai đến thăm mình hoặc là có chuyện gì đó, thì mình phải tu tới đạt đến một mức độ rằng mình không còn khởi động nữa, tức là tâm mình nó thanh tịnh, nó vắng lặng vậy. Thì khi một cái từ trường hay khi một cái làn sóng, bởi vì khi mà ai họ muốn đến với mình, họ phải khởi lên một từ trường, khởi lên một cái làn sóng ý muốn thăm viếng mình, thì tự nhiên người đó họ khởi lên là hôm nay tôi muốn đến chùa Minh Quang và các Phật tử muốn đến thì Minh Quang để nghe giảng. Thì lúc đó các vị sẽ khởi lên, thì cái người ở đây, cái bộ máy ở đây hoặc cái người mà thanh tịnh ở đây, họ sẽ biết được rằng những người đó sẽ đến hôm nay. Cho nên ví dụ như hôm nay là ngày holiday, nhưng mà nếu mà thầy mà đạt được cái thanh tịnh mà cao, thầy ngồi thầy biết bữa nay trốn hết mấy người tức là vì họ không khởi lên, tức là họ không khởi lên ý đến đây, tức là mình biết là bữa nay là vắng lắm, thế nào nấu cũng dư cho nên không nấu chẳng hạn vậy. Nhưng mà rất tiếc vì mình không đạt được cái điều đó, mình không đạt được điều đó, cho nên nhiều khi là nấu dư, hoặc là nhiều khi là đùng đùng một cái đến đông thì nấu thiếu chẳng hạn vậy. Tại vì sao vậy? Là vì chúng ta chưa có đạt được một phần nào của cái sự, nghĩa là cái phần thành tựu Thật ra cái đó không phải là cái gì cao quý và cái gì mà đặc biệt của cái của con đường của Phật học đâu, mà cái đó chỉ là cái con đường tất yếu cho những hành giả nếu mà đạt được cái phần đó. Nếu mà đạt được những cái phần đó. Cho nên khi mà mình tu cho đến một cái lĩnh vực hay mình đạt được một cái quả chứng á, thì thật ra quả chứng không phải là cái kết quả của sự tu hành, mà quả chứng để nghĩa là để chứng minh, hay gọi là để nghĩa là modify, tức là mình gọi là để cho bổ sung cho mọi người biết rằng do cái công phu tu hành của mình như vậy đến đó là tự nhiên nó phát ra gọi là thần thông. Chứ thật ra thần thông không phải là cái mục đích để mình đeo đuổi. Ý như vậy để cho các vị thấy rằng tại sao khi Đức Phật đã thí dụ là mình không có nên quy, trong cái đoạn vừa rồi chúng ta học là Đức Phật nói rằng quy đi an ổn, quy đi tối thượng, mình không nên quy những cái như là người ta nói là phong thủy, hoặc là cách này cách kia, hoặc là có ngày có tháng, mình không có nên quy đi kể cả đám ma đám cưới rồi, có rất là nhiều tội nghiệp lắm. Cho nên nhiều khi là Phật tử thì cứ mới đến, nhiều khi về mặt xã hội hay là về mặt chung á, là mình thấy nhiều khi Phật tử có thân nhân có người mất rồi gọi điện thoại cũng đến hỏi là nhờ thầy coi những ngày tốt, hoặc là coi nó là ngày kiết hung, hoặc là coi là lúc nào để có thể là làm gì hạ quyệt hay là liệm cái gì kia, thầy chẳng biết, trời đất, nên thầy nói đâu ai biết được cái đó đâu. Và thật ra thì nó là biết một cách chính xác rồi, nó tốt hoặc không tốt thì không ai mà có thể là nắm được điều đó hết. Và như vậy thì cũng tội nghiệp, không phải tội nghiệp. Tội nghiệp đó có hai cái tội nghiệp, tội nghiệp của mình và tội nghiệp cho người. Tại vì đôi khi cái nhu cầu của người ta chẳng hạn có một Phật tử ở bên cái nước Úc mình, nhất là những ngày gần đây khi đám ma xong thì họ muốn là xả tang, không phải xả tang đây, mà nhiều khi có nhiều người muốn là vừa ấy xong vừa hạ quyệt hoặc vừa thiêu là xả tang ngay. Thật ra vì khi làm vậy cái rồi cái mình không thấy rằng nếu bây giờ mình làm cái lễ thành phục, tức là đeo tang xong rồi trong vòng 2-3 ngày xong rồi làm lễ xả tang. Thật ra tôi nói xả tang là cái gì, cái dục bỏ thôi chứ có gì đâu, vâng, phải có một cái lễ nữa. Tại vì nghĩa là họ nghĩ rằng nghĩa là khi đeo cái tang phải có một nghi lễ, phải có tụng, phải có cúng, mà rồi xả tang phải có tụng có túng. Thật ra thì tụng cúng cũng không mang lên được, mà cái mà không tụng không cúng thì cũng không có thể mà có thể bỏ xuống được. Thôi chỉ thành phục hoặc như tang chế, nghĩa là trong lòng của mình đó mình có một người thân yêu, người đó là cha là mẹ mình mất rồi, là coi như trong lòng mình nó rất là đau buồn. Chữ tang nghĩa là cái phần tang chế mà, cho nên mình đau buồn, mình không có muốn. Những cái năm ngày xưa cái hồi thờ mà họ lập ra cái quan hôn tang tế đó thì cái tang chế nó rất là quan trọng. Là vì ví dụ giờ mình đang đi thi mà mình nghe tin là cha mình và mẹ mình mất là họ bỏ thi liền, bỏ quay trở về lại để tương tang. Đang làm quan vậy mà họ đang ở một cái vị trí rất là cao trong xã hội mà nghe cha hoặc mẹ chết là họ bỏ từ quan về, rồi họ làm cái chòi cái gì đó, họ ở bên cái mộ đó họ tương tang, rồi là báo hiếu. Còn bây giờ ở bên tiến bộ dân minh xong rồi đó, bên này họ khi họ nó qua bên đây rồi thì công ăn việc làm, cho nên không dám đeo tang nữa, không dám để tang nữa, bởi vì nữa là sợ đi quan hệ làm ăn nó khó. Chứ thật ra khi cái người mà đã có tang trong nhà mình, có thân nhân hoặc là cha là mẹ mình chết hoặc là vợ chồng mới chết thì suốt trong thời gian 2 năm đó người ta không làm gì, trong nhà không có tổ chức những cái việc như là linh đình sinh nhật hoặc là đám cưới hỏi, là vì làm như vậy họ nghĩ rằng là mình đã không có công bình, hay gọi là mình thật sự là mình không phải là cái người trọng tình trọng nghĩa, hoặc là ân nghĩa mình không có trọn vẹn với cái người là cha là mẹ mình là mới đó, mới mất đó, hoặc là chưa có cô mà mồ mả, hoặc là chưa có tới 1-2 năm gì nên là mình đã lo mình vui chơi nhảy nhót. Do vậy cho nên khi có tang thì người ta không làm được đó. Thì đó là những người thật sự hiểu về cái từ tang chế. Bây giờ thì qua cái thế giới bên này nó quá tiến bộ rồi, người ta nghĩ rằng cái đó chỉ là một cái hình thức thôi. Thành ra thật ra nếu khi hình thức đó thì mình thôi mình khỏi để tang. Khi mình khỏi mang tang, mình khỏi nhận tang thì mình khỏi xả. Nên là thậm chí là Phật tử của mình cũng nhiều khi có nhiều người nói là khi nào mình mới xả tang được cho sư ông vậy. Thật ra thì đâu có ai bắt mình. mình mang mà mình cũng không cần phải mang nữa. Tập ra cái mà mình mang tan, tức là cái trong lòng của mình đó là cái nghi lễ đó, lúc đó mình đeo cái khăn tang, mình tròn mình biết nó vậy thôi. Chứ sao cái làm lễ mình bước ra rồi là mình đâu có giữ cái nó làm gì nữa, mà mình cũng nó có đeo theo mình, nó có nặng nề gì hoặc nó có cái gì không, mình có nhớ đến người đó hay không, thì cái đó nó liên hệ đến tự tăng thế. Chứ còn không thì đâu có ý nghĩa gì. Cho nên chính vì cái đó mà Đức Phật nói trong nguyên cái phẩm trong Phật Đà này có những cái câu mà chúng ta thấy rằng đó là mình không có nên quy y và mình không có nên tôn thờ, mình không có nên gọi là chấp mắt vào những cái chỗ đó mà làm cho mình không có an ổn được. Và cuối cùng Đức Phật đã đưa chúng ta đến cái giới thiệu là quy gì, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy những chỗ đó được gọi là quy an ổn, tức là được gọi là chính xác hay là quy tối thượng. Tuy nhiên ngay cả bây giờ chúng ta vẫn hiểu sai về cái từ quy y. Mình nghĩ là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mình phải vào chùa, mình phải làm một nghi lễ quy y, hoặc mình phải như thế nào là quy tối thượng. Thật ra không phải, Đức Phật không có kêu mình là quy y ngài, hay là kêu mình quy y nghĩa là cái ngôi chùa, hay là quy y chư tăng nào cả. Nhưng mà Đức Phật nói rằng mình phải gì, trở về với hải đảo tự tự thân. Nếu mà mình học theo thiền mình thấy rằng đi tìm chủ nhân ông của mình, đi tìm cái chủ nhân ông của mình, tức là mình chỉ có thể nương tựa chính mình thôi, nương tựa chính mình mới là chỗ nương tựa an ổn nhất. Và khi nào mà nương tựa được chính mình, đây mới là một cái câu hỏi được đặt ra. Tại vì bây giờ mình không thể nương tựa được chính mình vì con người của mình nó mình chứ không biết là mình ở đây mà đầu nó đâu, nó chạy tùm lum hết, cho nên vì vậy mình bất ổn. Rồi một lát chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần sao để chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy về vấn đề mà vai trò mà quy y thế nào được gọi là quy y an ổn. Bởi vì những cái mà chúng ta nói bây giờ, chúng ta ngay bây giờ, có nhiều người nói rằng là tôi quy y thầy, cho nên đó là nhưng mà sau này thấy chùa đó và thấy thầy đó ổng tu hành sao thôi, đem trả phái điện lại, không quy y nữa, trả pháp danh lại để kiếm người khác. Bây giờ nó thảm vậy, nó có những cái chuyện vậy, cũng có nhiều người quy y đó, là quy y đó là có nhiều thầy, có nhiều vị quy y là bây giờ hỏi muốn quy y thì thôi lắm lấy điện thoại ra quy y trên điện thoại luôn, giống như điện nhân điện vậy, tức là ngồi đàng hoàng nói điện thoại là trị nhân điện luôn. Hỏi đau thế nào trị nhân điện đó. Thành ra khi chúng ta hiểu sai lầm về những điều đó là vô tình chúng ta mang thêm những cái sự nữa là rắc rối cho mình, nó không có đúng. Khi nó không đúng vậy thì mình vô tình làm cho cái Phật Pháp, làm cho cái lời dạy của Phật nó bị nghĩa là hoại diệt hoặc bị xuống cấp. Cũng giống như nói là khi mình có niềm tin về Đức Quan Thế Âm nha, mình tin, mình quý kính về sự tu hành của Đức Quan Thế Âm, nếu mà mình hiểu sai lầm thì vô tình mình biến Đức Quan Thế Âm thành một cái vị thần linh hay là một cái gì đó để nghĩa là sẵn sàng xuất hiện, mang tính quyền thoại như Alibaba và 40 tên ăn cướp chẳng hạn. Vì khi mình đọc trong kinh Quan Thế Âm á, trong Phổ Môn á, mình đọc tới đọc lui mình hiểu rằng đó là Đức Quan Thế Âm, nếu mà các vị muốn cầu người nào nghĩa là xuống chỗ lửa mà các bằng dứt tâm niệm của Đức Bồ Tát thì lửa chẳng đốt thiêu, rồi nếu gặp chỗ nước thì nghĩa là gặp chỗ ra cạn liền đó. Nếu mà bị nghĩa là gông cùng rờn rói, ai mà rói cuộc mình niệm nhất tâm niệm của Đức Bồ Tát thì tự nhiên bung ra đứt ra. Rồi nếu mà nghĩa là cái người nào nghĩa là bị thuốc độc, gọi là ai mà nó bỏ thuốc độc cho mình đó, mình chỉ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát một cách chí thành đó thì mưu hại quần về đó. Hoặc là ở trên núi cao mà rơi xuống đó là cái là nít tâm niệm Quan Thế Âm đó là như mặt trời không hạ, tức là nhẹ nhàng cũng như có dù vậy. Mình cứ leo nhảy thử đi rồi niệm rồi nó kêu một cái bịch tan nát cuộc đời. Cho nên vì chỗ đó là chỗ quan trọng nhất, là chúng ta phải học Phật, là chúng ta phải thấu hiểu được những cái đó, chúng ta không thể biến cái giáo lý hoặc là biến những cái niềm tin chúng ta thành huyền thoại mà chúng ta bị lừa gạt, chúng ta bị gạt gẫm, chính bản thân của mình bị gạt gẫm, mình không muốn gì. Học Phật là những người rất là cao thượng, có tuệ giác, bởi vì chúng ta là đệ tử của Phật, mà Phật là gì, là Buddha, là Phật Đà, là tỉnh giác mà. Và cái quan trọng nhất là mình không có để bất cứ ai nữa là lừa dối mình cả, không ai dối gạt mình, không kể cả không để cái niềm tin tôn giáo nó dối gạt mình. Đây là vấn đề quan trọng nhất. Cho nên cái phần mà phần cuối của cái trong bốn câu từ 193 đó là bắt đầu từ câu 193, sau khi Đức Phật nói câu 92 là thật quy a hủng, thật quy tối thượng, có quy y như vậy mới thoát khỏi khổ đau, là chúng ta biết rằng Đức Phật nói như vậy là không phải quy y với Đức Phật, hay là không phải quy y với những bài kinh, với những cái lời trong kinh, hay là quy y về những vị thầy hay là ai đó, không phải vậy. Mà cái Dhammapada cũng đồng nghĩa là chúng ta đi trong chánh pháp, cho nên chúng ta phải thực hiện điều đó, và thực hiện điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy được cái sức mạnh ở bên trong của chúng ta, quy nghĩa là chính chúng ta trở thành một cái điểm tựa, hay gọi là trở thành một cái hải đảo cho chính mình. Chúng ta không thể đứng trên đôi chân của người khác được. Cũng như cái nhiều khi ngày xưa thầy hay nói là nhiều Phật tử rằng đó là đi đâu đi con đi theo thầy bảo đảm, có chi là con níu y thầy, nó đến dừng có chuyện là mình cũng tháo y mình chạy thôi. Cái gì thấy vậy chứ, nhưng mà nhìn cái khủng bố rồi rồi mình ai cái chạy, chứ đừng nói gì tới mình chưa tới khủng bố đâu. Còn cái chuyện mà cái bằng tu hành giải thoát thì ai tu đấy đó, chứ đâu có ai mà níu được y ai. Và đã không ai níu được y ai thì làm sao là một ai đó có thể nữa là đến để tụng độc hoặc làm gì đó mà có thể là chuyển đưa mình từ một cảnh giới khổ đau đến một cảnh giới hạnh phúc. Bởi vì bản thân Đức Phật ngài cũng không làm được điều đó, ngài không làm được điều đó. Cho nên các vị đọc lại lịch sử là khi mà vua nữa là Tỳ Lưu Ly muốn đem quân đánh vào cái thành phố Ca Tỳ La Vệ, nơi là quê hương là tất cả dòng họ của Thích Ca ở trong đó, là Đức Phật nghe vậy rồi Đức Phật mới đi đến nữa là ở một cái ngã ba, ngồi ở dưới ngoài nắng vậy, bên cạnh có một cây mát. Đức Phật không ngồi dưới cây mát mà Đức Phật ngồi ở dưới ngoài cây nắng vậy, ngồi nắng vậy. Thì vua Tỳ Lưu Ly là rất là quý trọng Đức Phật, cho nên đến đảnh lễ Đức Phật, xong nó nói là tại sao là Đức Thế Tôn an ổn không có vô trong bóng mát ngồi mà ngồi ở ngoài này. Thì Đức Phật ngài chỉ nói rằng ở đó là ngài nói về cái đời sống gia đình cũng như gia tộc, và gia đình cũng như một bóng mát, những người cha mẹ giống như là bóng mát mình, hoặc là bây giờ mà các Phật tử hay nói thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, và chẳng hạn gì đó. Thì cái từ đó muốn nói là Đức Phật nói rằng đó là gia đình, thầy bạn, những người thân yêu mình nó giống như những cây che mát vậy. Nhưng mà Như Lai không có ngồi ở dưới bóng mát này mà phải ngồi ngoài này, để cho thấy rằng đó là Như Lai cũng có một gia đình, cũng có bà con, cũng có nghĩa là những người thân yêu vậy đang ở trong thành Tỳ Ca Tỳ La Vệ đó. Thì vua Tỳ Lưu Ly thấy vậy là không tấn công, bởi vì muốn nói rằng là Đức Phật ngài đã ngồi ở đó, và chỉ đó như là một cái hình ảnh biểu tượng, ngài có một lời khuyên vậy thôi. Rồi ông kéo quân về, nhưng mà ông làm tới lui một lần hai lần, lần thứ ba rồi thì Đức Phật không có ra nó ngồi nữa. Bởi vì Đức Phật biết rằng bây giờ lần thứ ba mình ra ngồi đó thì ông cũng vẫn tấn công, bởi vì đó là cái duyên, cái nghiệp nó đến rồi. Cho nên ngay cả bản thân Đức Phật cũng ngài không có làm điều đó. Và trong kinh kể chuyện nó mang một chút gọi là huyền thoại, nhưng mà nó mang một cái tính thần thông trong đó. Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy tội nghiệp quá, nói trời ơi như vậy thì những người thân bằng quyến thuộc hoặc là bà con, những người trì giới, tức là những người Phật tử tu hành thọ bát quan trai hoặc là thừa giữ mười giới đệ tử dòng họ Thích đó, sẽ bị chết, sẽ bị tàn sát. Bởi vì vua Lưu Ly khi mà Tỳ Lưu Ly tấn công rồi đó, thì các vị biết là bắt hết những người phụ nữ trẻ thiếu nữ này làm nô lệ, hãm hiếp, rồi những người lớn thì giết. Cho nên giống như mình gọi là cái một khủng bố vậy. Cho nên vì vậy nghĩa là ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông đưa 500 người dòng họ Thích bỏ vào trong cái bát, để trong bát đưa lên hư không, coi như giống như mình gọi là cái một cứu nạn vậy. Nhưng mà rồi đến giờ khi xong cái trận đánh vua Tỳ Lưu Ly, 3 giây thành đánh xong, cái thành rút ra rồi bỏ trả lại thành nghĩa là tan nát ra rồi, thì ngài Mục Kiền Liên mới đưa cái bát xuống lại để cho 500 người ra. Mở ra thì nó biến thành màu cho 500 người đó, họ cũng chết. Để cho mình thấy một cái điều rằng thần thông thì nó có được đi nữa, có thể bỏ được 500 người trong bát nữa, nhưng mà rồi đó khi cái vận mệnh của người đó hay là cái nghiệp duyên người đó đến rồi, thì người đó họ cũng tự họ bị chết, cái nghiệp sát của họ. Thì Đức Phật nói bởi vì trước kia cái dòng họ Thích cũng vậy, khi mà đi khai quang lập ấp, hay mình gọi là khi mà lấn đất dành cho mình, cũng tàn sát người ta, cũng giết người, cũng nghĩa là để chiếm đoạt, để sử dụng, để có được cái dòng họ và cái vương quyền. Cho nên bây giờ đến cái nhân quả đến lúc này là nghiệp đã đây. Điều này cũng giúp cho chúng ta thấy một điều rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta biết rằng cái thời đại này là thời đại khủng bố. Bây giờ các vị biết là khủng bố nó nhiều lắm, nó rất là đáng sợ, chỗ nào nó khủng bố đó. Thì vừa rồi các vị coi trên TV thấy rằng có mấy người khủng bố, họ nói là ở Smithfield mình, Fairfield mình, họ ra tòa là sau này là nó gặp gia già này, nó giết hết à. Ai gặp người nào giết người nấy, cho nên mình ai mà sợ thì mình nên làm da mình nó đen chút, hoặc là sức gì phấn trắng nó đỡ, nó dọn thấy trắng trắng nó không giết. Muốn nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng thật ra thì khủng bố là gì, là sự sợ hãi. Mà muốn khi nào muốn hết sợ hãi thì mình phải viễn ly điên đảo vọng tưởng thì mình mới cứu cánh nước bạn. Mình phải học tới bát nhã, tới cái độ được gọi là cái bằng quán ngũ quẩn dây không thì nó mình tự lại. Thì đây là cái bước thứ nhất và cũng đồng thời là cái bước quan trọng nhất để chúng ta dấn thân vào cái câu nói của Đức Phật khi mà Ngài nói rằng chỗ nào gọi là được gọi là quy y đạo. Trong một câu 194 Đức Phật nói rằng vui thay Phật ra đời. Hay là câu 193 Đức Phật nói rằng khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sanh thì gia đình được an lạc. Rồi câu mà 194 mình học rồi, câu 195 thì nói rằng cúng dường Phật đáng cúng dường, chư Phật Phật đệ tử các Phật vượt thí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. 196 là cuối cùng là cúng dường Phật như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lượng được. Đây là Đức Phật đã nói lên về một cái hình ảnh là, không biết ở đây có một số các Phật tử nào có đi qua bên Miến Điện chưa? Miến Điện là được gọi là đất nước của Tháp. Nó có cái thành phố Bangalore, nó có vào khoảng UNESCO họ vẫn còn gìn giữ là khoảng 3,000 cái tháp. Hơn mình ngồi trên chiều mình nhìn thấy nguyên cái thành phố đó, cái phố giống như gọi là phố cổ Hội An vậy, mình thấy bao nhiêu cái số đó là cái bằng tháp 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 không à. Giờ nó rất là quyền bí mà đẹp lắm, nhất là buổi chiều khi mà nắng nó xuống đó, hoặc là bình minh lên đó, người ta chụp hình đẹp lắm. Ở trên đó mình có treo một bức tranh về về cái thành phố đó, thành phố Bago của Miến Điện, bây giờ vẫn còn giữ được. Nghe nói vừa rồi có một trận đất rất là lớn, nó tàn phá nhiều cái tháp này. Nhưng mà tháp đó là không phải là có người ở, đa phần là những cái tháp khoảng chừng 3 thước, 4 thước vậy, 5 thước, 6 thước cũng có, tùy theo cái khả năng. Nếu mà những người giàu có họ có thể cúng dường, họ xây cái tháp cao tới 5 tầng, 10 tầng cao như vậy cúng dường. Khi họ làm ăn, họ phát nguyện để họ cúng dường, họ tôn thờ Xá Lợi, hoặc họ tôn thờ đó là Nguyễn Kinh, và họ nghĩa là để cúng dường, phát nguyện cúng dường cái tháp để mà thờ Phật Pháp. Thì ngày xưa đó khi Đức Phật Ca Diếp ngày viên tịch đó, người ta mới xây những cái tháp đó. Có một cái vị mà là môn đó cũng là mỗi ngày đảnh lễ cái tháp đó. Và khi Đức Phật đến, Đức Phật kêu ông lại hỏi tại sao, thì ông nói rằng cái tháp này nó có nhiều đời nhiều kiếp, và ông quyết tâm có một cái niềm tin không có thay đổi, nên là đảnh lễ cúng dường cái tháp đó. Thì Đức Phật ngày 18 tháng này nói rằng đó là với những cái người mà tu hành đạt được cái chỗ mình gọi là tịch tịnh, không còn sợ hãi, tự mình được giải thoát, thì ngay đến chỗ đó là chỗ mình nương tựa, chứ không phải là mình nương tựa vào cái hình ảnh giống như là mình nói rằng một cái tháp hoặc là một cái đất nó trở thành vĩnh cửu. Như mình nói rằng ở tại Ba Cô bây giờ đó là sau này rồi tháp nó thành quỷ hoại, nó trở thành cũ nát, nó đó là bị tàn phá, người ta phá đất để người ta bán, người ta làm nhà đó. Cho nên cái tháp bây giờ mình có xây kiên cố cái nào rồi nó cũng mất đi. Nhưng mà ý của Đức Phật không nói rằng khi cái người nào quy y được cái tự tại được trong cái hải đảo tự thân của mình rồi, thì người đó mới là không còn những cái tham luyến, không còn cái từ chỗ này nói rằng đó là các Phật pháp, các đệ tử, các Phật vượt thí luận diệt mọi cái sầu bi, thì người đó là cái người đáng quy y. Cũng như mình vậy, khi mà mình tu hành để đạt được cái sự nghĩa là an lạc giải thoát, thì mình mới thấy rằng cái chỗ mình quy tối thượng là ở trong bên trong của mình, tìm lại cái người chủ nhân ông của mình. Bây giờ làm thế nào để tìm lại bên trong của mình? Đây là một cái câu hỏi được đặt ra rất là khó, nhưng mà rất là hiện thực. Ở đây cái chỗ cũng khó là vì lâu nay đó là mình luôn luôn mình hãy bị đặt ra một công thức tu hành, chọn một phương pháp tu hành nhưng mà mình bị lừa gạt, hay là chính mình cũng không có hiểu rõ được rằng cái nhận định của mình về cái phương pháp đó, tu đó và con đường đó, cái chỗ mà mình tu muốn nương tựa đó, có thật sự có nó có thay đổi không, nó có thật sự là nó có phải là của chân lý hay là nó chính ở bên trong của mình không, hay là nó là một trong những cái ảo tưởng khác, tức là một cái dục vọng khác, cái muốn của mình. Điều này sẽ được trình bày để cho các vị thấy hiểu rõ, mình thí dụ ha. Chắc là bây giờ mình chọn một phương pháp tu thiền, hay là các vị chọn một phương pháp hít thở, hay là các vị nghe một bài kinh về Đức Phật trình bày về những cái dụng công, tức là chánh pháp, quy pháp, tức là mình đi vào trong chánh pháp đó, nhưng mà mình đi sai rồi. Có nghĩa là không phải là mình nắm được bản đồ trong tay, hay là mình thấy rõ vậy là mình có thể đi được, đúng. Đây là cái là hiện tại là một trong những cái mắc mớ và khó nhất của những người hành tu hành theo Phật giáo. Cho nên ngày nay mình cũng không biết rằng mình đi là cái người thầy mình theo, hoặc cái giáo lý mình học, bài kinh mình học, hoặc người đó có thật sự là có đúng với cái tiến trình, hoặc đúng với cái đạo lộ để mình đi hay không. Rất là nhiều, cũng như ngày nay các vị nghe trong trong băng giảng, trong video, rồi dĩ nhiên có nhiều vị giảng sư, có nhiều vị danh sư lắm. Nhưng mà đặt ra một câu hỏi là mình chính xác đến mức độ rằng mình có thể nghĩa là tìm lại được cái thật của mình hay không? Đây là vẫn là một câu hỏi, vẫn là một câu hỏi cho những hành giả. Bây giờ thì thí dụ như thế này để cho các vị có thể dễ hiểu hơn và mình chia sẻ được cái ý niệm quan trọng nhất của phẩm Phật là trước khi chúng ta chấm dứt. Ngay cả khi mình quy y vậy, mình quy y xong rồi đó, mình học Phật, mình tu theo tứ niệm xứ, mình tu thiền, thì các vị biết là cái chữ tu thiền của tứ niệm xứ, hoặc là tu thiền bây giờ các Phật tử cũng đang hành trì đó, chẳng hạn như mình gọi là Vipassana, đi theo những khóa tu luôn. Nhưng mà mình không có hiểu rõ được rằng thật ra cái từ Vipassana đó được gọi là minh sát tuệ. Khi mà cái từ chỗ minh sát tuệ mà mình học đó, để mình hiểu rằng đó là cái sự nghĩa là cái tuệ giác sáng suốt để theo dõi từng cái chuyển hành của tâm mình. Trong đó nó có bốn pháp: thân, thọ, tâm, pháp. Ví dụ như mình đang tu theo pháp nghĩa là niệm thân hay niệm thọ hay niệm tâm niệm pháp. Chỉ niệm đây không phải là nhớ nghĩ, không phải là nhớ nghĩ, không phải nhớ gì, mà chỉ niệm đây tức là cái bằng ngay bây giờ minh sát, ngay bây giờ mình coi mình nghĩa là cái mình ngồi xuống mình chỉ thấy nghĩa là cái diễn hành của cái trạng thái tâm lý của mình nó như vậy, nó như vậy, cho nên nghĩa là nó đang vui, nó đang buồn, nó đang nghĩa là cái bằng hạnh phúc hay là đang khổ đau, và nó khổ đau như thế nào của nó như vậy, hãy để như vậy, mà nghĩa là giữ được cái tâm của mình là ngay lúc này ở đây, chứ nó không vì một chuyện khác, không vì một đối tượng, hay là không tìm cách để nghĩa là đẩy đối tượng này ra. Chứ là nó bây giờ mình đang buồn, mình nghĩa là chọn một con niệm Phật hoặc chọn một cái gì khác để mình thay thế cái tâm trạng, cái tâm lý buồn của mình ra. Mình nghĩ rằng mình tu tập như vậy là đúng, nhưng mà thật ra trong thiền của Vipassana nó cái đó là không đúng. Là không đúng. Cho nên mình đang buồn thì cứ buồn đi. Cho nên khi các vị đang khổ thì cứ khổ đi, nhưng mà các vị cứ nhìn rõ kỹ tại sao nó khổ như thế nào. Nói rằng nó là nó đau làm sao, nó cái thú đau thương, tại sao gọi là thú mà còn đau thương nữa đó. Bây giờ mình cứ ngồi đi, cứ ngồi yên vậy, cứ để nó diễn trình giống như là một cái sự thật của nó là đương là, nhìn một cách kỹ lưỡng đương là, không cho thêm một cái khái niệm khác, không có gắn ghép một khái niệm khác, không thương và không ghét. Bởi vì khi mà chúng ta có thương có ghét, tức là có muốn và không muốn, thì ngay lúc đó là chúng ta đã tạo thêm một cái đối tượng khác trong cái chuyện tu hành. Trên cái pháp thực hành đó nói ra đơn giản nhưng mà rất là khó làm, và không phải dễ gì ai cũng có thể nữa là hiểu được cái chánh pháp như vậy để mà đi. Và Đức Phật khẳng định rằng đó là con đường độc đạo, con đường duy nhất để có thể chứng được A-la-hán. Tuy nhiên bây giờ chúng ta muốn trở lại cái chỗ mà chúng ta nương tựa cái mà sức mạnh ở bên trong chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta muốn vậy, chúng ta phải có một cái sức mạnh trong chúng ta. Những cái mà chúng ta đang cầu muốn là các Phật tử đang bị phiền não, đang bị nghĩa là rối loạn chuyện gia đình, hay là bị bệnh trầm cảm, hay là bị này kia, cái mình muốn tu. Thật ra khi mà mình muốn tu để trị bệnh, để làm cái gì thì nó đã sai cái công thức rồi. Nó sai cái công thức rồi. Ngay cả chỗ mà mình hành xử thì mình tu một cái pháp thiền là mình đã thấy rằng khi nó thay công thức rồi, các vị biết nó đi tới đâu không? Cho nên chính cái pháp đó là pháp của Phật, nhưng mà nghĩa là mình sử dụng nó, đặt cho nó, đi tìm kiếm nó sai. Các vị muốn các vị nghe thử lại cái câu chuyện rồi các vị suy nghĩ đó. Người ta nói là người Do Thái là một trong những cái dân tộc gì? Thông minh, ai cũng biết đâu. Không biết cái chỉ số, nghĩa là cái bằng IQ của họ, tức là chỉ số thông minh của họ nó lớn cỡ nào. Nhưng mà hầu như trên thế giới này nói tới Do Thái là ai cũng nói là thông minh đó. Nhưng những giáo sĩ Do Thái là những người thông minh. Họ nói rằng có người Do Thái có một quyển sách viết về cái kho tàng nói về cái sự thông minh, cái đặc biệt của họ. Trở lại có một cái anh sinh viên anh rất là giỏi. Anh rất là giỏi, thông minh lắm. Và anh học cái gì cũng điểm A hết. Và anh muốn học hỏi tất cả mọi thứ. Và anh nghe nói rằng là nếu mình muốn mình biết được, vào được cái quyển sách, cái kho tàng thông minh người Do Thái, mình có thể làm được nhiều thứ. Cho nên anh đến là anh xin cái vị giáo sĩ Do Thái. Giáo sĩ Do Thái bây giờ mình gọi là giống như sư phụ. Giáo sĩ Do Thái xin cho con, nghĩa là hướng dẫn cho con cái cách để thực tập vào trong cái, đi vào trong cái thế giới vân thông minh của người Do Thái, kho tàng. Thì cái vị giáo sĩ nói rằng đó là cái đây là một trong những quyển sách rất là đặc biệt, mà ai muốn đi vào đó, ai muốn học hỏi, ai muốn tu tập đó, thì phải coi có trình độ để thử xét coi. Cho nên bây giờ nếu mà ta sẽ đưa ra một câu hỏi, nếu mà người có thể nghĩa là giải quyết được hoặc là trả lời được, chọn lựa được mà nó tốt ấy, thì tùy theo đó ta sẽ có thể hướng dẫn những người đi vào trong cái kho tàng của quyển sách này. Thì anh em nói dạ, xin hãy thử con. Thì bây giờ cái câu hỏi này sẽ thử cho tất cả các vị đi vào cái thế giới của nội tâm của mình thôi. Thế giới thông minh của Do Thái nó cũng ở đâu? Cũng ở trong này nè, chứ không ở đâu hết. Bây giờ hỏi giờ thế nào vào thế giới, thì ông mới nói rằng có hai người đàn ông chui ra khỏi một cái ống khói. Bây giờ ở bên mình, anh bên tay xứ Tây ngày xưa cũng hay có mấy cái ống khói mà ông già Noel mà hay nói rằng ông già Noel ông chui chỗ đó rồi ông bỏ ra ngoài cho con nít đúng không? Ống khói đâu. Ở Việt Nam mình thì ít ai để ý ống khói, nhưng mà nước ngoài mà xây những ống khói rất lớn. Thì nói hai người đàn ông chui ra khỏi một cái ống khói. Nhưng mà khi chui ra ống khói thì một người thì mặt mày sạch sẽ, trắng, coi như là không phải là da vàng. Còn một người kia thì trời ơi, dính gì? Dính lọ, dính ống khói, dính mình gọi là mấy cái bụi của khói lâu ngày, dính chè nhem mặt mày cái ghê lắm. Thì ông hỏi rằng bây giờ hai người đã chui ra rồi đó, thì ai sẽ là người đi rửa mặt? Hỏi cả anh sinh viên đó. Thì sinh viên nó trầy vậy mà cũng là câu hỏi sao? Dĩ nhiên là cái người mặt dơ hết đi rửa, chứ tiếng lấy cái người mặt sạch đi rửa làm gì? Thấy không? Giống như bây giờ các vị mình không có tội, hay là có nhiều người nói con không dám đi sám hối, có tội đâu sám hối. Ai có tội thì đi sám hối mà không? Cũng như là ai dở thì cứ tu, nhưng mà mình đã giỏi mình tu làm gì nữa? Nói vậy đó, cho nên là anh sinh viên nói vậy mà tại sao gọi đó là câu hỏi? Thì cái ông giáo sĩ Đức Cường nói đâu nó vậy là người nói sai rồi. Cái người mặt dơ nó không đi rửa mặt mà cái người mặt sạch đi rửa. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì cái người mặt sạch nó nhìn thấy cái mặt ông này trong đống khói chui ra, trời ơi với nhiều chui ra rồi cái mặt này nó dậy thôi chắc mình tan nát thôi đi rửa. Chứ còn cái thằng mặt dơ không phải là đi rửa. Thì ông này cũng nghe vậy, ông nói là thôi vậy cho con cơ hội khác đi, cho hỏi câu hỏi khác. Ông này vậy hả? Vậy cũng hỏi vậy, cũng hai thằng chui ra vậy thì giờ mới nói rồi, tức là thằng mặt sạch đi rửa. Nó không. Nó không là sao? Các vị biết nó không là sao? Nếu bây giờ không phải cái thằng là mặt sạch đi rửa, bây giờ tới phiên thằng gì? Thằng mặt dơ đi rửa hả? Nó không đúng, không phải mặt dơ đi rửa. Bởi vì mặt dơ nó hai thằng không có ăn đầu chịu rửa hết. Nói vậy, nó sao câu hỏi của thầy có một chút xíu mà cái đổ tới đổ lui về vậy? Nó thì cũng cũng ba người đó thôi ha, mà trả lời ba lần, có lúc nữa là hai người, một người đi rửa, rồi có lúc nữa là hai người không có đi rửa, và cuối cùng là hai người đều đi rửa. Câu hỏi được đặt ra và trả lời như vậy để các vị cứ suy nghĩ rằng mình trả lời ba cách nào cũng cũng sai. Nó rằng ha, người mặc dơ đi rửa thì không đúng, mà người mặc sạch đi rửa. Đến khi trả lời người mặc sạch, người mặc dơ đi rửa, người mặc sạch không rửa thì không có đúng. Bởi vì người mặc dơ đó nghĩa là khi nó thấy cái người kia đó là mặc sạch, cho nên nó nghĩ rằng mình cũng cũng sạch vậy thôi nha, khỏi rửa. Và cuối cùng hai người đó, đến chừng khi cái người lần thứ ba đó là người kia thấy mình dơ, rồi người nọ cũng dơ, cho nên người này thấy người kia đi rửa, nó vậy là nếu nó dơ đi rửa thì mình cũng đi rửa, cho nên hai người đi rửa. Thì cái người sinh viên này mới nói rằng đó là câu hỏi nó kỳ cục quá. Cho nên đó là đứng do tùy cái góc độ thôi, cho nên đó là thầy nói vậy thì không có đúng. Thì các ông giáo sĩ cũng nói đúng rồi, ngươi nói rất là hay, không ai trả lời được hết trơn. Tại vì sao? Tại vì câu hỏi nó không đúng, cái hoàn cảnh nó không đúng. Có ai mà chui vô trong lò mà trong một cái ống khói mà chui ra thì tại sao lại có người mặc sạch người mặc dơ, làm sao có chuyện đó được? Cho nên nghĩa là cái câu hỏi đó, cái vấn đề, cái mệnh đề của nó được đặt ra là đã không có đúng rồi, không có lý rồi. Mà người ta phải đi tìm câu giải thích, rồi người ta phải đi nữa là hết giải thích cách này, giải thích cách kia, rồi tìm cái cách để giải thoát cái đó, đâu có hoàn toàn, nó không có đúng. Cho nên dù thông minh cỡ nào đi nữa, ngươi học giỏi, ngươi thi điểm A cỡ nào nữa, nhưng mà ngươi đi giải quyết một vấn đề mà không hề có, không đúng, thì cuối cùng kết quả là sao? Không có như ý được, không có cho gì gọi là đúng. Câu chuyện đó nó cũng gần giống như là một cái câu chuyện thiền của Phật giáo mình. Câu chuyện thiền Phật giáo mình hỏi cách khác. Các Phật tử gửi trong email nói rằng đó là một thiền sư hỏi một thiền sinh, tức là học trò mình đó, là khi mà trời mưa một cái rào mưa lớn xuống và mưa phùn, thì hai người cũng gần vậy, mà mưa rào với mưa phùn thì mưa nào ướt áo. Thì học trò đệ tử nó dĩ nhiên rồi, mưa rào trời nó ướt nước nó xuống vậy thì ướt áo rồi, còn mưa phùn mưa bay mang sao ướt áo được. Thì nên thiền sư nó con nói sai rồi, mưa phùn á thì mưa ướt áo, còn mưa rào thì lại không ướt áo. Hỏi tại sao vậy? Tại vì vừa thấy mưa rào là 1, 2, 3 là người ta phải lấy dù người che, hai là người ta chạy vô trong máy hiên liền. Còn cái người mà mưa phùn á thì thấy trời mưa bay bay mà giống như mưa xuân mà nhầm gì không có ướt gì đâu, cho nên cứ để vậy mà đi. Cho nên đi vậy á, mà vì không để ý cho nó và thời gian làm cho áo ướt. Còn cái người kia biết thấy mưa lớn thì là không thể ra ngoài được, do vậy mà không có ướt áo. Nếu muốn nói rằng là trong cuộc sống chúng ta, cái lỗi lầm mà chúng ta phạm phải không phải là những cái lỗi lớn mà mình thấy rằng là có tội, mà chính vì mình một là vô tình, hoặc là mình ý hoặc là mình coi thường những cái quân tập nhỏ, nó đã biến chất mình lúc nào mình cũng hay. Nó biến chất con người của mình trở thành tệ hại lúc nào mình cũng hay. Còn những người mà họ giết người lớn của nó, tại sao mà dám giết người vậy, tại sao dám làm chuyện thì tội lỗi vậy? Nhưng mà cái đó đôi khi mình biết được cái giới đó mình cấm mình tránh đó, là ngay lúc đó là người ta tránh liền, sự lớn đó nó không xảy ra. Nhưng mà cái mà cái phần coi thường á, từ từ gần chùa kêu Phật bắn mình ăn đó, cái ông đó mới là ước ảo, ông đó mà ông là làm ước ảo, có nghĩa là lần nó làm cho mình không biết được, mình tưởng rằng mình không có ước, nhưng mà thật ra mình đã bị thấm nhiễm toàn bộ. Thì trong Di Tích Học họ gọi đó là quân sinh quân trưởng. Cái đó nó gọi là cái phần là bất tư nghị quân, bất tư nghị biến, nó đã quân tập lâu ngày mình không hay, cho nên vì vậy mình bị biến chất mình không hay. Thì từ chỗ này cũng để nói rằng là ngay cả khi mình làm việc, mà các vị biết là những người mà họ mới đi làm, họ làm quan, họ thanh liêm lắm, trời, họ mới học ra là họ giữ uy tín, giữ tư cách lắm, nhưng mà rồi mỗi ngày mỗi ngày chúng vậy đó. Rồi đôi khi có nhiều khi ổng thì không có phạm, nhưng mà người ta không tìm ổng được thì tìm ai? Tìm bà. Tới nói ra thì bà về bà nói nhà mình có thiếu cái đó đâu, thiếu này kia đó. Nói thì bà biết bà làm sao mà miễn là nó có thôi. Nó vậy thì thôi nhận vô để cho nó có. Cứ vậy cái nó biến lần. Cho nên khi nó biến đến một mức độ chính bản thân cái người đó họ còn không hay nữa. Đó. Thì đây là một cái chỗ là giống như mình nói rằng, tức là nếu mà mình đặt sai một cái mục tiêu á, thì cái chỗ mà cái mình quân tập hay là cái chỗ tu tập mình nó đã sai rồi. Mình đặt ra một cái phương pháp ứng dụng để cho mình tu, nhưng mà mình không có biết chắc nó và nó không có thực đó, thì mình tu hoài nó không bao giờ thành tựu được hết. Bây giờ chẳng hạn giờ ta thí dụ trong thiền, ta thí dụ câu chuyện vậy, ta nói rằng là bỏ một lấy một cái chai có một cái cổ nhỏ, mình bỏ cái trứng trong đó rồi đợi thời gian cái trứng nó nở ra con vịt nó lớn lên gần đầy cái chai đó. Bây giờ hỏi làm sao mình lấy con vịt ra khỏi cái cổ chai đó mà không được đập bể cái chai? Thì hỏi nó là gì? Đó là công án. Rồi cái bắt đầu nghĩa là những đệ tử, những thiền sinh bắt đầu trời cứ suy nghĩ, ngồi nhắm mắt nhắm mũi, trời bị ngồi nghĩa là ngồi thấy thảm lắm, ngồi nghĩa là còn cắn răng cắn lưỡi, ngồi tháng này qua tháng kia để nghiên cứu làm sao mà nó lấy con vịt ra mà không có bể cái chai. Lấy được con vịt ra còn sống mà không bể cái chai, đây là một chuyện khó, mà không được đập cái chai. Rồi bây giờ mình cứ vậy, mình cứ phải theo một công thức đó, nghĩa là đưa ra một cái công thức vậy đó, giờ trả lời đi. Rồi làm sao nữa là tham đi, ngồi nhắm mắt tham thiền ngồi hoài. Nhưng mà cuối cùng tới bây giờ đặt ra là cái chuyện không có thực. Thấy không? Cái chuyện mà cái mình bỏ cái trứng vô, cái trứng mà nó nở thành con vịt mà ở trong đó là không có thực. Mà bây giờ phải giải quyết một chuyện không thực. Nhưng mình ăn rồi tối ngày sáng đêm mình cứ ngồi mình tham, mình cứ ngồi mình tham hoài vậy. Thành nó điên khùng luôn, bị tổ quả nhập ma luôn. Đây là cái chỗ mà người Phật chúng ta bây giờ sẽ thấy được nữa là cái sức mạnh. Bây giờ mình nói tới vấn đề chỗ mà quy tự thân hay là lấy hải đảo tự thân, làm thế nào mà để chúng ta tìm được chủ nhân ông của chúng ta, tìm được cái tâm thanh tịnh của mình, tức là sức mạnh của nội tâm của mình. Bởi vì tất cả những cái bên ngoài, sức mạnh bên ngoài mình có được, ví dụ như mình gọi là quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp, thì tất cả những cái đó nó đều có điều kiện cả. Các vị nam bây giờ giống như bây giờ ta thấy rằng là ông thủ tướng vừa rồi ta đưa ra trên mạng, ông thủ tướng Anh, tội nghiệp lắm. Thủ tướng Anh là một người rất là có gì, có quyền lực quá, nhưng bây giờ ông sắp ông mất chức, hoặc là bây giờ thay đổi thủ tướng rồi rồi là ông đi ăn chip McDonald, ông ngồi ở ngoài đó là ngồi ngoài ngồi phạt ngồi với lại nữa là vợ vậy, không ai bảo vệ nữa hết. Chỉ bước một bước xuống từ chỗ quyền lực, từ chỗ thủ tướng bước xuống một cái rồi trở thành người dân thường, không ai bảo vệ mình hết. Cho nên những cái mà cái sức mạnh đó mà chúng ta đang muốn có ngày nay đó, tức là chúng ta muốn có ở bên ngoài mà, tức là có điều kiện. Cho nên nếu mà mình tu hành, mình muốn rằng có Phật gia trì cho mình, mình muốn đó là một câu thần chú, ai đó bảo vệ mình, protect mình, tức là những cái power đó đều là gì, là có điều kiện cả. Cho nên ví dụ mình tới cúng cái chùa đó rằng là con cầu mà cái chùa nó linh thì con mới cúng chứ, nó phải có điều kiện chứ, phải không? Cho nên con tu phải được cái gì thì con mới tu chứ, có điều kiện. Và nếu mà mình thương ai, mình ghét ai vậy là có điều kiện cả. Cho nên vì từ những chỗ đó mình biết rằng đó là khi cái gì có điều kiện, có một sự cân bằng hay có một sự đòi hỏi, thì chúng ta không có tìm được cái sức mạnh của nội tâm, và chúng ta không có quy dân chánh, chúng ta không có nương tựa được cái hải đảo tự thân của mình. Bởi vì một ngày nào đó cái đó nó sẽ mất. Khi mà một cái vị tổ sư của thiền rất là nổi tiếng, đó là nói trong cái quyển đó là Tổ Tăng Sáng, tức là trong bài đó là Tính Tâm Minh của ngài, thì nói rằng đó là trí đạo vô nan, duy tìm duy hình, dạng đặc đảng mặt tánh ái. Nếu là làm thế nào mà mình đừng có thương và ghét thì tổng nhiên minh bạch. Cái con đường mà đi đến cái đạo, cái chỗ mà các vị sờ mó được cái chủ nhân ông của mình, nó không có khó. Nói không khó là ông tổ là ông nói thôi chứ không phải mình. Ông Tổ nói không khó thôi. Ông nói rằng chí đạo vô nan, tức là chí, tức là cái bằng đi đến, hoặc là cái chỗ đến chỗ đạo là không khó. Chí độ vô nan là không khó. Duy hiền dẫn, cái bằng duy hiền dẫn đạt, tức là chỉ do cái gì? Tức là do cái vấn đề mà phân biệt không? Đẳng mạng, đẳng mạng, mạng tấn ái, tức là đừng có thương ghét, thì tổng nhiên minh bạch. Nhưng mà làm sao không thương ghét? Đây mới là vấn đề. Cái đối diện của mình, mỗi ngày của mình đó, đều có thương và có ghét, tức là có thích và không thích. Thật ra cái khổ cuộc đời này nó không phải là bản thân cuộc đời nó khổ, mà nó khổ là vì do mình dán vào đó một đối tượng, dán vào đó cái mà gọi là cái sở hữu, cái tự ngã, những cái phiền não của mình tạo thành cái cuộc đời là khổ thôi. Chứ bây giờ rồi cũng giống như là mình gọi là trời nắng, trời mưa, rồi hết xuân hạ, rồi thu đông. Vừa rồi có nhiều người đó là không thích mùa đông, không thích mùa đông thì coi như là mình ghét mùa đông. Không thích mùa đông rồi là thích mùa xuân, rồi có nhiều người nó không thích mùa nào hết, không thích mùa nào như vậy thì mình thích gì vậy giờ? Cho nên khi nào mà khi mình đã còn không thích, tức là trong lòng mình có cái sự bất mãn. Thật ra là tất cả những cái gì của cái hoa, cái nặng này, có nhiều người là thích hoa hồng mà không thích gai, không thích gai hoa hồng mà chỉ thích hoa hồng thôi. Nhưng mà hoa hồng thì phải có gai đó, nói vậy đó. Cho nên vì vậy cái mà mình giữa cái mình thích không thích á, nó tự nhiên nó vốn là như vậy. Nhưng mà do khi mình dán vào đó một khái niệm gì đó thì cái tâm niệm của mình nó sẽ dướng mắt vào đó. Làm sao mà để đảng mặt, tức là cái thương ghét mình không còn nữa, thì tự nhiên mình sẽ thông suốt, mình được giải thoát. Thì bây giờ cái chỗ mà cái ý niệm mà chúng ta muốn tìm hiểu cái từ lời dạy của Đức Phật, trong này Đức Phật nói rằng cái người mà các bạn đoạn hết được cái lý luận, diệt mọi cái sự sầu bi là ai? Là chúng ta. Thì như vậy người đó mới đáng, chỗ đó mới là chỗ đáng để quy y, và chỗ đó mới là chỗ chắc, chỗ đó mới là chỗ bền chắc. Chứ không phải là quy y ông Phật, không phải là bài quy y, không phải là cái bằng các thầy cho mình quy y, không phải là điều đó. Tất cả những cái đó hình thức mang tính cách, giống như nãy người nói là đậu khăn tan mà lúc nào xả tan vậy không? Nó không có phải là một cái thực chất nào cả. Và do vậy mà chúng ta cứ hiểu lầm, cứ truy đuổi vào cái đó. Rồi có nhiều người nói rằng trời ơi thầy nói là cho thọ tan nghĩa là không đúng, rồi thầy xả tan nghĩa là không đúng, rồi xả tan này nó mới đúng, và xả tan sớm là không đúng. Đó cái vậy đó, cứ đúng với sai thì nghĩa là thật ra là nó một điều được đặt ra nhưng mà không có thực. Các vị thấy không? Một điều được đặt ra mà không có thực, tức là một câu hỏi đặt ra nhưng mà gì, nó không có thực, mà mình phải truy đuổi để xác định là nó đúng và nó sai. Thì cái này cũng giống vậy, cũng giống vậy. Tức là khi mà chúng ta đặt ra một câu hỏi để chúng ta biết rằng là chúng ta nương tựa vào ai đó, tức là chúng ta bám víu một ai đó, và vì cái mà chúng ta vì nhu cầu muốn được bình an mà chúng ta phải bám víu vào một đối tượng, kể cả Đức Phật, là chúng ta mất bình an, chúng ta không có bình an. Khi nào chúng ta đạt được bình an là đẳng mạng tán ái, đây tức là muốn nói rằng ngay lúc trong lòng của chúng ta, cái mà mình gọi là chủ nhân của mình, là người này là không chạy theo các khách trần nữa. Được gọi là gì? Ái diệt là khổ diệt, ái diệt là niết bàn. Ái là gì? Ái là thương ghét, là ham muốn. Ái là muốn. Cho nên đôi khi đó các vị thấy rằng mình học cái mà mình, nếu mà học không kỹ thì nó cũng có nhiều cái phức tạp mình tìm chưa hết. Chẳng hạn như bây giờ thử hỏi lớp học của mình, đại chúng của mình được coi rằng định nghĩa chữ tâm. Chữ tâm là cái gì? Tâm là gì? Đâu bây giờ cái gì đó là tâm là gì? Không có nói tâm ở đâu. Khi Đức Phật hỏi tâm á, hỏi ngài A Nan hỏi tới mấy bảy lần. Bây giờ mình hỏi tâm ở đâu, mà mình hỏi là tâm này là sao gọi là tâm? Có nhiều người nói rằng tôi nói vậy chứ cái tâm tôi tốt lắm, thấy cái miệng tôi giữ với tâm tôi tốt lắm. Hoặc là cái mặt ở ngoài đẹp vậy nhưng mà cái tâm xấu. Cái tâm như thế nào mà gọi là tâm xấu? Và cái tâm là ra sao? Là tại sao định nghĩa chữ tâm? Đôi khi mình học thì mình sẽ không có hiểu thấu được, mình không có tìm hiểu hết được. Tuy nhiên thầy sẽ giới thiệu cho các vị thấy rằng nó có ba cái khái niệm để chúng ta có thể biết được về chữ tâm. Tâm nó sẽ có ba cái khái niệm để cho mình biết. Tâm là một trong những cái biểu hiện của sự biết ha, và tâm là biểu hiện của sự muốn, và tâm là biểu hiện của nền tảng của nghiệp, tức là cái kết quả đó. Ba cái đó nó kết tụ trở lại để tạo ra chúng ta biết rằng tâm là gì. Nếu mà mình không định nghĩa được cái từ đó là mình sẽ không biết được tâm của mình nó ra sao đâu. Cho nên tâm, cái chủ yếu của tâm là muốn. Muốn ở đây tức là nó liên hệ tới chỗ ăn. Cho nên nếu mình muốn được người ta thương, muốn ghét à, chẳng hạn như bây giờ đó là khi mà mình vào trong chùa, mình nói rằng đó là trước khi mình đi mình khởi lên một cái ý à, mình nói rằng đó là mình muốn trời không có mưa, là lúc đó là mình khởi tâm, thấy không? Giờ cái gì khi mình muốn đỡ muốn gì, nó muốn sao mà vô chùa cho nó đừng có nhiều xe để mình kiếm chỗ mình đậu, đừng ai đậu. Rồi nhiều khi nghĩa là mình vừa mua mình tới đó rồi mình thấy cái chỗ mình quen đậu, giờ ai nó đậu rồi mình không vui à, chẳng hạn vậy. Là những biểu hiện đó là những biểu hiện của tâm, tức là giữa khi mà cái biểu hiện không vui đó nó tạo thành một cái khái niệm khởi lên nữa, là nghĩa là nó duyên khởi nữa, là ví dụ giờ mình không thích, hoặc là cái bằng cái là mình thấy người ta đậu vậy cái chỗ mình ấy rồi, bây giờ mình ghét mình đậu cho sát để cho người ta mở cửa không được đó. Thì cái đó là nó khởi thêm cái sân nữa, thấy không? Cái tâm nó vừa nó tha bỏ thêm cái bột ngọt vào đó, bỏ cái tên vô nữa à, nghĩa là đậu xe cái ghét cho nên mình đậu cho sát để cửa nó mở không được chân à, không có ác gì, hỏi thì cái tâm có ác không? Không có ác, nhưng mà nghĩa là chơi vậy à, vậy á nó cũng thuộc về cái tâm, nó rắn mắt vậy đó thôi. Thì các vị cứ thấy rằng cái tâm của mình nó phức tạp ở nào, trong đó nó ba cái. Một cái là biết, nhận biết, cái để nó nói là tâm, tức là có sự nhận biết, có gì, có muốn và tạo thành hành nghiệp. Cho nên là nếu mà mình không biết ba cái đó thì mình biết tâm mình đâu rồi. Vậy hỏi làm thế nào để thanh tịnh tâm? Nếu mình không biết được tâm thì làm sao mình thanh tịnh tâm? Cái tâm á, nếu mình không thanh tịnh được á, thì tất cả mọi cái hoạt động của mình bao nhiêu nó cũng tạo thành phiền não, bởi vì nó là điều đó là đẳng mặt đẳng ái, tức là thương hoặc không thương à. Cho nên nói rằng không phải là nói là con người không, nó tôi ghét người này tôi thích người kia, tôi thương người này nghĩa là tôi nói là không thích sư cô, tôi thích thầy thôi, nói vậy đó, nói rõ ràng vậy, nói ngon lành vậy, tôi ngon lành nhưng không phải vậy. Nó không phải vậy, tại vì nghĩa là thật ra cái thương, cái ghét và cái muốn, muốn của mình là nó chỉ là một trong những hai cái biểu hiện khác nhau thôi, nó thay đổi thôi, nó thay đổi thôi, là muốn mấy hồi thôi. Cho nên nó dừng khi nào nó vậy rồi thì nó dừng, nó là Sigo nó gặp mình thì cái trời ơi là thân ái này kia, rồi cái sau này cái là lúc nào cũng để đoan nghe mình, nó trời Sigo tốt quá, cho nên thích Sigo. Cho nên nghĩa là hãng khi nào nó hồi nó ghét, nó đổi chiều, nó đổi này, nó đổi kia vậy thôi, nó thay đổi như vậy. Vì vậy cho nên hỏi là cái muốn mà lúc nào mà cái muốn nó không còn nữa, tức là nó không khởi niệm nữa, không có khởi nữa là thương buồn ghét nữa. Nói như thiền sư mà Huệ Năng thì nói là cái bằng gì, nằm thẳng hai chân ngủ thôi, thương ghét chẳng bận bận lòng thì nằm thẳng hai chân ngủ. Nằm thẳng hai chân ngủ muốn nó là giải thoát. Cho nên cái người mà chỗ Đức Phật nói là chỗ mình quy tối thượng nhất là chỗ phải được sự giải thoát, được tự tại. Chứ mình bám chiếu Phật, bởi vì các vị biết rằng khi Đức Phật trong Niết Bàn rồi đó, trời này A Nan người khóc nhiều nhất, khóc quá trời khóc luôn. Nó tại sao vậy? Mấy chục năm theo Phật rồi bây giờ Phật bỏ con mà đi. Rồi từ lâu nay theo Phật rồi, biết đâu theo Phật là ông cũng có được sức mạnh, bởi vì sao vậy? Bởi vì phụ tá mà, phụ tá hay gọi là thị giả, cho nên nghĩa là cái bằng có một cái ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ cái chỗ mình dựa này, chỗ mình dựa là ông Phật nè, chỗ mình dựa là cái bằng sức mạnh của gì, của tình cảm nè, tức là mình gọi là sức mạnh nó ở bên ngoài, nhưng mà chính mình không có sức mạnh của mình. Cho nên vì vậy rồi bây giờ sức mạnh nó sụp đổ đi, Đức Phật nằm xuống trên ngài hụt hẫng. Trong giới kinh nó cũng có kể nó rằng ngài nghe A Nan là một trong những người khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài chưa có chứng A La Hán, vì ngài vẫn đi theo hầu hạ giúp cho Đức Phật, là thời gian nó không có tu tập, không có được. Nhưng mà thật ra để cho mình ở đây một cái điều đó cũng để thể hiện cho mình thấy rằng cái chính của cái giáo lý của Đức Phật là không phải nương tựa Phật, không phải quy theo Phật, đi theo Phật là đạt được cái gì cả. Cái quan trọng nhất là mình có thể đạt được sự bình an cho mình, tức là mình đứng trên cái sự bình an của mình, là mình tìm được cái chủ nhân ông của mình. Thì chỗ đó Đức Phật cũng nói rằng chỗ này là chỗ là tịch tịnh, không còn sợ hãi nữa, không còn sợ hãi nữa. Bây giờ mình sợ khủng bố, mình sợ được nghĩa là vì sao vậy, mình còn có muốn tiếng là gì, là mình muốn sống. Cũng như là bây giờ mình ở Việt Nam, ở xứ sở mình sợ quá rồi, cho nên vì vậy cho nên bây giờ nó là mình muốn được bình yên. Mà các vị biết là một, nếu bình yên đến từ bên ngoài vì một quốc gia là không bao giờ có. Cho nên cũng như bây giờ mình ở nước Mỹ, các vị thấy nước Mỹ nó bạo động ghê lắm, nó bắn hoài, các vị cứ coi ngày nào mình cũng thấy nó là bắn từ Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ gì nữa, bắn ở trên sân bay đen chẳng gì. Rồi bây giờ qua tới bên mình không phải là cái người khủng bố, là họ nó tìm da vàng, hoặc là bà Pauline Hanson lên rồi bà nói ra là không cho nó là nhập người Hồi giáo, không phải vậy. Cái mà khủng bố tức là không có một sự bình yên nào có thể đến được mà ở bên ngoài được gọi là vĩnh cửu, được tồn tại. Nó mang tính là gì? Có điều kiện, mang tính có điều kiện. Cho nên là mình thương ai đó cũng có điều kiện, mình muốn người ta thương mình cũng có điều kiện, các vị có thấy không? Cho nên là mình muốn người ta thương mình thì mình phải dễ thương. Cũng có nhiều người nói rằng thầy cứ nghiêm hoài cái hình sự thầy mới cười người ta mới thương, không phải phải có điều kiện trả giá đàng hoàng, đem ra mặt cả đàng hoàng. Nói nữa là cái phần nữa là con đến chùa thầy cũng phải là phải dồn giả, phải hỏi này phải kia chứ, để thầy cứ ở trong phòng hoài thấy chán cái chùa. Nó có điều kiện, tất cả mọi điều đó có điều kiện. Khi mà những cái mà chúng ta ước mong và chúng ta không muốn, tôi muốn như vậy, tôi muốn thầy phải vậy, tôi muốn chùa phải vậy, tôi muốn kinh phải vậy, tôi muốn tu vậy, là cái chúng ta còn muốn. Mà khi nào chúng ta còn muốn thì lúc đó chúng ta có điều kiện, tức là không có quy y dân dân, không có tìm được chính mình. Lúc nào mà chúng ta tìm được chính mình cái hải đảo tự thân thì chúng ta thấy rằng ở bên trong của mình tức là hạnh phúc, hay được gọi là sự bình an ở bên trong, hay được gọi là sức mạnh ở bên trong. Sức mạnh bên trong là gì? Bây giờ ngồi đây mà ở dưới kia người ta chiên lên cái món nó thơm đó, nhưng mà mình không ăn, mình không khởi theo nó, mình không chạy theo nó, mình làm chủ được nó, mình hóa giải được nó. Chỗ này mà trong kinh mà hay là trong Pháp Cú nói là lúc mà Đức Phật ngài chiến thắng, thì ngài nói rằng đó là ta đã chiến thắng, chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Ở đây tức là ngài đã có một cái sức mạnh của nội tại để có thể nói là hóa giải được tất cả những cái tham muốn từ bên trong. Cho nên chỗ này mình thấy rằng tại sao là Đức Phật ngài lại tuyên bố câu nói đó, đâu phải là nói tới chiến thắng vạn quân là phải đánh phải đập phải đi bên ngoài, nó tức là những cái giống như mình gọi là ham muốn bên ngoài, nó dễ bỏ lắm. Có nhiều vị nói rằng đó là nhiều học trò ở đây ngày xưa vậy, nói rằng là nhớ đừng có bao giờ đó là cúng cho thầy xà bông thơm nữa. Nói sao vậy? Nó tại vì đó là nếu mà mình đem cúng xà bông thơm thì kêu là cho mấy thầy là bị mê, bị ham muốn cái mùi đó, để cho cũng ở dơ. Vậy nếu vậy giờ không có nhau thông thì nó phải cúng cho bọn xả, bọn dầu, cái thứ nữa là cho bọn nguyễn lại, cho bọn trà lên vậy thôi. Thì lo các gì đâu. Nhưng mà thật ra cái vấn đề mà của chúng ta, cái mà chúng ta thích và không thích á, cái mà chúng ta khống chế bên ngoài đó, cái đó chỉ là mình gọi là cái bọn có điều kiện đến từ bên ngoài. Kể cả cái là mình khổ hạnh, kể cả mình nhịn ăn, kể cả mình nghĩa là mặc đồ rách, kể cả mình ở dơ, tất cả những cái đó đều là có điều kiện, chưa phải là cái mà sức mạnh ở bên trong mình. Sức mạnh bên trong mình nó sẽ biến thành mình đó là người tự tại. Người tự tại nghĩa là cái phần thương ghét chẳng bận lòng nữa. Không phải vì làm sao cho người ta thương, không phải vì làm sao người ta ghét cả, mà lúc đó người trong lòng của mình nó bình an giống như một cái mặt nước không hề có, không có hề pha thêm một cái tạp chất nào cả, không có đặt một câu hỏi nào đâu. Tức là mục đích của mình tu không phải là để được cái này, để được cái kia, mà cái chỗ hay là các bạn tìm được cái sức mạnh của chính cái nội tại của mình này. Nếu mà bao giờ không có ai nữa, không ai thương mình nữa thì mình có sống được không? Không ai đến thì mình sống được không? Không phải vậy. Tức là nếu mà nói theo là giống như mình gọi là vì mình cứ theo đuổi những cảm xúc cho nên gì? Cho nên nữa là luôn luôn nữa là các bạn bây giờ mình phải bỏ hết những cảm xúc, mình tìm tìm lại ở chính con người của mình. Khi mình tìm được chính con người mình rồi, mình thấy được sức mạnh của mình nó xuất hiện. Là khi nào mà mình nghĩ rằng đó là cái thương nó làm cho mình khổ, mình không thương mình, tự nhiên thôi. À, tức là mình không khởi lên cái muốn nữa, cái ham muốn nữa. Nói theo một cái từ khác đó là kêu bằng ái diệt là niết bàn. Ái tức là ham muốn đó, là một trong những cái tác động của tâm. Lâu nay mình không thấy vậy, cho nên bây giờ đó là mình muốn ăn, mình muốn nghe, hay là muốn đó là muốn ngồi. Có nhiều người nói rằng đó là tới đây thì chỉ muốn nhìn thấy thầy thôi, là muốn, tức là khởi tâm. Tức là khi nào mà có muốn, cho nên khi nào mà vừa khi mình muốn khởi là mình nói rằng muốn có thầy thôi, rồi bây giờ mình đến không thấy thầy, hết muốn, tức là mình chán. Rồi đó, nghĩa là hay khi bây giờ đó là mình muốn là đến gặp thầy, nhưng bây giờ mình không đến, không gặp thầy, gặp người khác thì mình sinh bất mãn. Cho nên vì vậy nó trở thành hai cái đối tượng, nó cứ rượt đuổi nhau hoài. Chỉ có khi nào cái sự nghĩa là ở trong lòng của mình nó clear đi, tức là mình gọi là mình làm chủ được cái sự nghĩa là cảm xúc của mình, thì lúc đó mình mới thấy được rằng là nương tựa vào ở chỗ đó. Đây nói cho các Phật tử nghe, cái thiệt ra nó cũng là một trong những cái nghĩa là hơi khó thực tập, khó tu. Có nhiều người tu rất là lâu rồi nhưng mà cũng không có tìm được cái chỗ nghĩa là cái phần tìm được cái con đường đó. Nếu thật sự mình tìm được cái chỗ là bình yên nội tại rồi thì con người của mình nó rất là vững vàng, giống như là một ngọn núi vậy, coi như là không có lay động. Thì chỗ này Đức Phật nói rằng đây gọi là quy y chân chánh, đây là người tìm được hải đảo tự thân. Chứ Đức Phật không có nói mình đi tìm ngài, và Đức Phật cũng không nói nghĩa là mình phải nghĩa là bởi vì mình an trú vào một cái bài kinh, mình an trú vào một giáo lý, là mình thực hành, mình tưởng nó giống như là một cái phao để mình bám, nhưng mà thật ra tất cả nó đều là một cái sự nghĩa là sự kiện của thay đổi thôi. Tức là giống như phiền não. Có nhiều người muốn tu thiền để diệt trừ phiền não, nhưng mà phiền não đâu có thật đó, mình phải diệt trừ. Vì mình đọc Bát Nhã mình mới thấy nữa là tất cả nó đều không có thật mà. Nó tất cả đều nữa là quỷ diệt, mình được phủ định bằng bởi chứ không. Nữa là sắc thọ tưởng hay là ngũ quẩn cũng dai không, hay là tứ đế cũng là không. Cho nên làm gì có phiền não. Khi một vị thiền sư nữa là cái bằng đã nói rằng đó là diệt trừ phiền não thì gì? Là tùng tăng định. Tức là nếu mà mình muốn diệt phiền não là mình tự mình tăng cái bệnh của mình thôi, không có thật. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình thấy rằng đó là mình giận, thì cái giận đó là nó khởi lên là bởi vì do nó không có vừa lòng với mình thôi, mình cảm thấy mình giận đó. Và nếu bây giờ mình nó đổi ý lại cái nó làm cho mình thích hơn nữa, thì cái tự nhiên cái đó cũng đồng thời cái cảm xúc đó nó biến thành cái cảm xúc hạnh phúc. Cho nên thật ra là giữa cái muốn, cái từ bỏ, cái được và không được, nó đều là đối đại, nó không phải là cái chỗ chân chánh cho mình quyền. Do vậy chúng ta có thể hiểu được cái lời Phật dạy ở đây bằng cách là phải có nghĩa là thực tập. Bây giờ mình nói là ví dụ giờ mình tìm một cái câu trả lời hay là hoàn hảo, hay là tìm một cái chỗ nghĩa là cái tu tập, các vị thấy rằng mình nên tìm ở đâu? Không có nương tựa ai được, chỉ có nghĩa là nương tựa ở chính mình thôi. Rồi khi mà các vị ngồi xuống mà các vị rũ bỏ, tức là buông hết được những cái chỗ mình gọi là cái mà ghét thương rồi đó, thì trời con người mình thấy nó sướng gì đâu, không gì đó. Cho nên chứ bây giờ mình hay bị những cái cảm xúc nó lâu kéo mình, tức là mình bị nô lệ những cảm xúc. Kể cả những người xuất gia, cho nên không có nghĩa là người xuất gia họ ở trong chùa hoặc họ tu hoặc mặc áo vàng thì kia là họ không bị những là những cái phiền não. Giống như ngày xưa thầy nói là bây giờ các vị cứ suy nghĩ rằng lúc mình còn trẻ, lúc mình còn hăng hái, lúc mình còn làm nghĩa là cái phần thành tựu trên con đường giảng sư, là mình muốn nói mình giảng sao cho người ta nghe đông, mình muốn giảng cho người nghe thích, nghĩa là giống như là cái phần sư phụ của thầy, sư ông Nhi như thế vậy, giảng xong tao lộn xuống một câu nghĩa là xong rồi còn hay không hay hay xong vỗ tay sư ông vậy đó. Thấy rất là chỗ này để mình thấy rằng chính ngay chỗ khi mà mình muốn đấu tranh, mình tìm một vị trí mình muốn làm một cái chùa, rồi cái chùa mình đó là thu hút các vị khác. Nếu mà cái chùa mình nó đẹp rồi thu hút đông, rồi đó là cái phần chùa mạnh, đó là thành tựu, thì các vị biết nó đều là phiền não cả. Đó là phiền não. Bởi vì nghĩa là nếu mà mình làm mà nó không ai đánh thì mình có ngồi cười hì hì không? Thấy không? Đó, nó chính vì khi nào mà mình còn lúc nào để mình tự tại được rằng đó là cái chỗ mà đến đi, cái chỗ mà đông hoặc là không đông, cái chỗ nghĩa là có người hoặc không có người mà tâm mình vẫn bình yên như mặt nước, lúc đó là mình mới nương tựa được chỗ đó. Chỗ đó mới là chỗ được gọi là cái phần ái diệt, là niết bàn. Ái diệt là tức là ham muốn không còn nữa. Như củi hết lửa tắt. Cho nên ngày xưa đó có lúc là ta nghĩ rằng mình lâu ngày thì công phu, người ta không biết mình công phu là sao. Thực ra công phu là gì? Là một trong những từ khác của trong đạo gia, hoặc là trong nếu mà các vị coi truyện chưởng thì tôi nói là nội công. Nội công đây là cái nội hàm, nó phải ở trong con người của mình. Nhưng mà cái nội hàm này á, nó khó nhìn thấy, tuy nhiên là nó có thể hóa giải được. Ví dụ giờ đó là vừa thấy người đó là mình sẽ nói một câu nói đó mà mình có thể điều chỉnh được, mình không nói. Chuyện nó xảy ra làm cho mình vui mà mình không có cái là chuyện nó xảy ra làm cho mình phiền não mà mình rất là bình yên, thì cái đó gọi là nội hàm. Cái sức mạnh mà cái phần khống chế và hóa giải được những cái ham muốn tự ngã tâm trong mình, cái đó là chỗ mình nương tựa để tạo thành hải đảo tự thân, và mình phải quy y chỗ đó, gọi là tìm được cái người chủ nhân ông của chính mình. Còn nếu không mình sẽ chạy theo các vị, như là nói rằng các vị thấy rằng cái pháp tu cũng vậy. Pháp tu nghĩa là cái phần ngay cả bây giờ mình nương tựa cho một cái danh từ, kể cả là cái phần niệm Phật đi nữa, cũng là một sự ham muốn đó. Người ta cho rằng đó là một sự ham muốn thiện, muốn thành Phật cũng là một ham muốn, là ham muốn được thành Phật, là một ham muốn. Nhưng mà cái gì còn khởi lên sự ham muốn là cái đó mình sẽ bị nó lừa dối, nó sẽ dẫn dắt mình đi. Thì thầy muốn thưa cái điều đó là vì khi chúng ta kết thúc cái phẩm, một cái phẩm Phật đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta ngài rất là phải nói rằng đó là cái tuệ giác được gọi là đấng của thiên nhân sư, là tuệ giác của ngài. Ngài có thể là tri, tức là biết được giữa cái là chánh kiến tri, nó biết được quá khứ, hiện tại và tương lai, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu thế kỷ thì ngài cũng biết được rồi. Trong tương lai vậy, thật ra là người ta, ngài biết rằng trong tương lai người ta sẽ lợi dụng ngài nhiều lắm. Cho nên là nhân danh Phật, giống như là nói các vị biết ngày xưa tội nghiệp lắm, ở Việt Nam mình nó là nhiều cái thảm lắm. Mình đón xe mình đi hóa gia, hoặc mình mua gì đó mình lên vậy đó, trời ơi, nó đón xe hoặc là mua vé chợ đen, mua vé chém chặt đủ thứ rồi, cái mà không có chỗ ngồi nữa. Nhưng mà thấy ở trước xe thì lúc nào cũng thờ ông Phật hết trơn. Ông Phật thì thờ để như vậy, thứ nhất là để ông Phật đó để cho xe được bình an, không có tai nạn, không bị đụng này kia. Nhưng mà ông thầy là cái người tôn theo ông Phật lên xe thì cũng chém vậy rồi, nó cũng lấy tiền vậy rồi. Không có, cho nên cái thiện tâm của người ta nó hoàn toàn nó bị lợi dụng. Giống như mình nói rằng người ta bây giờ, người ta ở Việt Nam mình muốn cho người ta thích, người ta làm cha ba Phật, rồi muốn hương mà cho người ta đấu nhiều, là thích là hương ba Phật. Tức là tất cả những cái đó đều là người ta sẽ lợi dụng một cái điều đó. Thì Đức Phật ngài đã thấy trước, ngài đã biết trước trong tương lai sẽ là như vậy. Cho nên đó là trước khi nhận tiếp bài, ngài nói rằng đó là: này các đệ tử thân yêu của ta, đừng nghe theo dục vọng, tức là ham muốn, mà quên lời ta dạy. Mọi sự vật ở đời rồi sẽ thay đổi, thân thể, kể cả thân thể của chúng ta rồi sẽ lã tan. Chỉ có cái mà gọi là sức mạnh đó, mình gọi là cái chân lý đó, là bất di bất dịch thôi. Mà muốn tinh tấn lên giải thoát thì ngài nói rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình tạo một cái hải đảo chính mình, đừng có tin theo dục vọng, đừng có nghe theo một ai hết. Thì điều này cũng cho chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta học Phật rất là lâu năm rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta phải chạy theo một cái công thức nào đó, chạy theo một công thức thì chúng ta cũng biết rằng là công thức đó nó không thật, nó chỉ là để cho chúng ta phải là phấn đấu, chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải là ngay lúc mà thầy đi học thiền vậy. Người ta thí dụ một câu thế này cho các vị nghe, nói rằng là có người đến hỏi thiền sư Triệu Châu, hỏi đạo là gì, rồi trong đó viết lại, trong sách viết lại. Thì bây giờ thiền sư Triệu Châu, thiền sư Trung Hoa nổi tiếng, mới hỏi rằng gạo ở đây nhiêu một ký vậy, rồi người ta mới đem cái công án ra để giải quyết được rằng đó là đạo là gì mà tại sao là phải giải quyết rằng đó là bao nhiêu một ký. Nhưng bây giờ nếu người ta đi trở lại cái quá trình của cái thành lập cái người mà viết cái quyển tiểu sử và những cái công án thiền đó, thì người ta có thể lập lại tìm ra một cái chỗ như thế này. Thì ra là lúc cái người mà đặt cái câu hỏi đạo là gì, thì ông này nó là nghe xong rồi, nghe là người này hỏi thiền sư vậy. Thì trong lúc đó nó là có một cái người khách ở dưới chợ đi lên, thì thiền sư gặp người khách này cũng hỏi, cho nên vừa thấy thiền sư quay qua người hỏi rằng gạo này nhiều ký vậy, là dưới chợ bán nhiều ký. Rồi cái bây giờ nó là ông này ghi vô, khi câu hỏi được đặt ra là đạo là gì, thì câu trả lời đạo gạo nó nhiều ký vậy, dân quốc. Rồi bây giờ người sau cứ nghiên cứu rằng như vậy là cái này, công án này nó rắc rối nha, rắc rối là đạo là cái gì quan trọng lắm mà tại sao lại hỏi gạo nhiêu ký. Rồi bây giờ rồi người ta mới kết lại và người ta lý giải một cách khác là gì, là thiền sư muốn trả lời cho cái người hỏi cái câu đạo là gì, là đạo cũng bình thường thôi, gạo nhiêu ký là phải có ăn mới có thực mới dựng được đạo mà, cho nên nó là gạo phải có nhiêu ký, phải có ăn mới có thể đánh đạo được, chứ bây giờ nó là trong khi không có ăn thì hỏi đạo làm gì. Cho nên nói rằng đó là tu thì cũng phải có cơm ăn, chứ là tu không có cơm sao ăn. Cho nên vì vậy mà thiền sư đó là trả lời nó siêu hơn, tức là cái mà thay vì trả lời trực tiếp đạo là gì đó, thì ông nói rằng đó là bình thường vậy thôi, đạo cũng là có tiền cũng mua gạo được, không có cơm ăn, cho nên ông hỏi gạo nhiều ký. Nhưng mà thật ra hai công thức đó nó trái với, nó không hề có thực, nó không hề có thực, nó không hề phải rằng đó là hỏi cái câu hỏi đạo là gì mà trả lời rằng đó là gạo nhiều ký. Nhưng mà cái người soạn bản văn đó và cái người viết lại những người đệ tử đó, khi họ đưa ra những cái đó kết cấu rồi, bây giờ cái người hậu học là mình đó, lại ôm vào đó là coi như đó là một công thức kỳ đặc đặc biệt, không biết đúng không. Giống như vậy, nói là hai người chui ra từ một ống khói, mà một người thì mặc gì sạch sẽ, một người thì mặc dơ, hỏi người nào đi rửa mặt, cái chuyện không hoàn toàn đưa ra một cái mệnh đề, nhưng mà mệnh đề đó nó không có thực. Đây là vấn đề rất khó. Cho nên vì vậy mà những người tu, những người trong ngày nay, khi chúng ta muốn khởi hành để xuất gia, khi chúng ta muốn tu học, chúng ta đặt ra quá nhiều vấn đề cho chúng ta. Chúng ta đặt ra quá nhiều là vấn đề, nghĩa là chọn pháp môn nào, tu sao mà cho nó sâu, tu sao cho nó cao, tu sao cho nó mau đắc đạo, nó mau có thần thông, nó mau có chỗ mà ngồi đây mà biết bên em mấy người đó. Tức là cái mà chúng ta muốn là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là khi chúng ta vừa khởi lên cái điều kiện, tức là ham muốn cái điều kiện đó, nó không phải là cái chân tâm của chúng ta nữa, nó không phải là cái chỗ thanh tịnh nữa. Vì vậy mà không hề có chỗ an vui, không thể nào tìm được chủ nhân ông của mình đâu. Có nghĩa là chúng ta chỉ giải quyết được mọi thứ, tất cả những cái râu riêng mà thôi. Còn cái mà bên trong, cái mà chúng ta muốn cần, nó không phải được. Cái thực nhất của cái người học Phật là gì? Nếu muốn bớt khổ đau, muốn chấm dứt khổ đau, thứ nhất muốn bớt khổ đau thì giảm đi ham muốn, và muốn thật sự hết khổ đau, không còn ham muốn, vậy là hết khổ đau. Cho nên khi còn ham muốn mà không được thì mới khổ đau. Ở đời là nó vốn là bất tự ý, mà khi mình ham muốn mà nó không được thì mình khổ đau. Cũng như là mình phải muốn là ngồi làm sao, nói là cũng nhất định phải ngồi sao, phải ngồi phải kiết già mới gọi là ngồi thiền, mà bây giờ kiết già không được thì mình khổ đau, ngồi lâu nó đau giò cũng khổ đau, nó ngồi lâu tăng dễ, ngồi lâu chai đít cũng khổ đau. Rồi cứ như vậy thì ham muốn còn thì làm sao mà thấy được cái đạo chính của nó. Đạo chính của nó là hãy để cho nó bình yên như không còn ham muốn, không còn truy cầu nữa. Gần như nhiều người nói ngồi phải vậy nó mới đẹp, nó mới đúng thiền. Vậy là vì vậy chính vì mình phải cứ đem cái này giữa điều kiện này điều kiện kia mình so sánh, vì do mình so sánh đó thì thay vì cái điểm chốt của cái mà tìm đạo hoặc thấy đạo là gì mình không tìm, mà mình chỉ muốn thấy là kiểu này mới đúng, kiểu kia mới đúng, nhận ngầu về mới thiền, và thiền gì mới gọi là đúng và thiền kia không đúng đó. Cho nên bây giờ chúng ta cứ lặp lại cái câu hỏi, chúng ta cứ trở lại câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt bài học này. Đức Phật có nói rằng dạng pháp do tâm tâm sanh. Bây giờ mình hỏi dạng pháp do tâm sanh, bây giờ tâm mình nói làm sao mà tâm được, tâm mình sanh được gì? Tâm mình sanh được cái chu không? Tâm sanh được cái chu. Vậy tại sao gọi là dạng pháp do tâm sanh? Thật ra cái chữ này là dạng pháp tâm sanh, tức là cái chính cái tâm của chúng ta nó đặt cái khái niệm về cái gì, về cái này này. Ngay cả cái ý niệm làm muốn làm một cái chuông và muốn đặt một cái chuông hay là nó là cái gì nữa là do mình. Cho nên vì vậy mình không thể mọi cái nó tương tức vậy, nó đương nhiên như vậy, mình không thể thay đổi. Nhưng mà để mình thay đổi được gì? Thay đổi được cái tâm của mình. Cho nên khi tâm của chúng ta dán vào đối tượng đó là một cái gì thì nó sẽ biến thành cái đó. Giống người ta nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Hay là nụ cười vẫn nở đến muôn tiếng mà chôn chặt nghìn thu mối hận sầu, đâu phải cười là vui đâu. Hay là cười nó cười giả tạo, cười nghĩa là cái bằng nham hiểm, cười nghĩa là cái bằng dối trá, cười nghĩa là đủ thứ cười hết trơn á. Cười biếm nhẹ rồi cái bằng cười thoải mái, cười ha hả, cười đủ thứ cười. Nhưng mà nội dung của nó liên hệ đến vấn đề tâm của nó. Cho nên khi dán vào đó một cái gì mình sẽ tạo thành. Nó gọi là dạng pháp do tâm sanh như vậy. Chứ còn thật ra nó không có hề có sự thay đổi trong cái vấn đề của cuộc sống. Cho nên khi mình học đạo, mình tìm đạo, chỗ mà Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta muốn cúng dường hay là chúng ta muốn nương tựa, chúng ta muốn đầu tư, thì chúng ta phải biết là chúng ta đầu tư chỗ nào nó mới có một cái lợi sâu xa, nó mới thành tựu cao đó. Cho nên nếu mình không biết được nương tựa mình nương tựa bất cứ một người nào, rồi một ngày đó nó sẽ sụp đổ. Chỉ có cái chỗ mà hỏi như vậy thì bây giờ để đạt được sự giải thoát, hay là cái câu hỏi khi nãy chúng ta nói là chúng ta không còn sợ hãi. Cho nên cái người mà nói rằng sống tôi cũng không muốn nữa thì tôi không có sợ khủng bố đâu, không sợ. Diễn ly biên đạo, mộng tưởng. Chúng ta dừng lại ở đây trong cái bài 196 này, thì chúng ta cái phần của phẩm Phật Đà này chúng ta chấm dứt. Nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng một vài ý mà thầy cũng chưa triển khai hết cho các Phật tử về cái phần đó là phần tâm, hay là cái phần đó là cái phần thế nào để tìm hiểu được cái sự sâu xa, cái sức mạnh của nội tại để cuối cùng là mình sẽ đạt được bình an. Bởi vì thầy không có muốn nói trở thành một cái vấn đề của tâm lý của xã hội học, thầy muốn nói là để giới thiệu cho các vị thấy rằng nếu mà mình nhìn sai lầm đó, tức là mình đặt một mục đích sai lầm đó, thì đôi khi cái chuyện đó là nỗ lực của mình đó, nó cũng bằng thừa thôi. Tức là mình xây dựng một cái hình thức đó, chứ thực sự là mình chưa bao giờ là chịu buông bỏ, chịu ngừng nghỉ, tức là chịu chấm dứt sự ham muốn. Mà chỉ có khi nào mình chấm dứt sự ham muốn, lúc đó mình mới thực sự là được tự tại. Mà lúc mình tự tại thì lúc đó nơi đó là nơi mình quy an ổn nhất. Ở nhà, ở chùa, ở nơi đâu cũng vậy thôi. Bất cứ chỗ nào được gọi là cái bằng, nếu mà cái bằng tùy, thấy không? Mình gọi là tùy cái vấn đề mà cái bằng tùy theo mọi cái hoàn cảnh của mình, không có buộc, không có ràng buộc nó theo ý mình đó. Thì bây giờ các vị thấy rằng nếu giữ tâm không có giữ cảnh thì tâm mình cảnh sẽ bình. Giữ tâm không giữ cảnh mà tâm bình thì cảnh sẽ bình. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng nếu mà hỏi mình lúc nào không có được an tâm, bây giờ mình nói rằng bây giờ mình ngồi đâu thì cũng ngồi thiền. Nếu mà mình buông vọng tưởng, buông hết vọng tưởng đảo điên, không phải là ngồi lên đến điện, không phải là ngồi đây, hoặc là kiếm một khúc đá hay là ngồi ở ngoài bờ sông, không phải vậy. Nghĩa là nếu mà buông hết vọng tưởng đảo điên thì như vậy an trú ở trong gì, ở trong cái chỗ mình gọi là cái bằng thanh tịnh nhất của chính mình, an trú của chính mình, thì lúc đó gì, tâm yên cảnh sẽ yên. Giống như mình gọi là người vui thì thì cảnh nó sẽ vui. Mà người không vui, người buồn thì cảnh có vui đâu, bao giờ đó. Thì chỗ đó là chỗ mà chúng ta có thể tìm một chỗ sâu hơn về tâm lý học. Nếu mà lúc nào các vị muốn, các vị sẽ học thiền, mà gọi là thiền buông thả, thì các vị sẽ học được cái bài đó. Và bây giờ chúng ta ngừng ở đây.
Chúng
chọn thành Phật đạo.